bước sang phần thời sự. Thưa quý thính giả, ngay sau phiên sơ thẩm ngày 8 tháng 12, xử các giáo dân Thái Hà với những bản án treo về tội phá hoại tài sản tại khu đất tranh chấp ở khu linh địa Đức Bà, cả 8 đương sự liên can đồng loạt kháng án và làm đơn kiện truyền thông nhà nước đã thông tin sai sự thật. Hơn 2 tháng chờ đợi, diễn tiến vụ việc đến nay ra sao? Họ đã nhận được phản hồi gì từ phía những người hữu trách? Trà My cập nhật thông tin.
Sau hơn 2 tháng nộp đơn kháng án lên tòa phúc thẩm, các giáo dân liên quan vẫn chưa nhận được câu trả lời dứt khoát nào từ phía chính quyền, cho biết liệu phiên phúc thẩm có được diễn ra hay không, nếu có thì ngày giờ, địa điểm như thế nào, và cần phải chờ đợi thêm bao lâu nữa. Bà Nguyễn Thị Việt, một trong 8 đương sự liên quan tiếp chuyện với chúng tôi tối ngày 10 tháng 2, cho biết.
Cái tòa phúc thẩm chúng tôi chưa được có tin gì, chúng tôi chưa được có giấy gọi là cái gì cả. Cái hai này chính quyền mời luật sư ra làm việc, còn chưa thấy nói đến giờ giấc như nào, chúng tôi chưa được rõ.
Giáo dân Nguyễn Thị Hợi xác định.
Chúng tôi chưa nhận được cáo trạng đấy, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện để đòi lại công lý và sự thật đấy ạ.
Luật sư Luật, người tham gia bảo vệ cho các giáo dân trong phiên sơ thẩm 2 tháng trước, cho biết ông sẽ tiếp tục sát cánh với những người đi tìm công lý trong phiên phúc thẩm sắp tới. Lần này, đáp ứng lời kêu gọi của ông, sẽ có 2 đồng sự khác cùng tham gia. Khi được hỏi thông tin mới nhất về phiên xử phúc thẩm theo chỗ ông ghi nhận được, luật sư Luật trả lời.
Thời điểm xử thì họ vẫn chưa có cái thông báo chính thức. Ngày mai tôi đi Hà Nội để tôi nhận cái thông báo chính thức về cái thời điểm mà tòa án phúc thẩm Hà Nội sẽ xử các cái giáo dân. Còn về địa điểm thì họ xử ở nơi nó gọi là Hà Đông, tức là trụ sở 2 của tòa án thành phố đó. Chỗ trụ sở nhà thờ Thái Hà khoảng chừng 10 km.
Song các đương sự bị án treo, kháng cáo lên tòa phúc thẩm không phải là điều đặc biệt khiến những người ủng hộ cho công lý hết sức quan tâm đến vụ này. Điểm nhấn chính là việc các giáo dân đâm đơn kiện báo đài trong nước xuyên tạc sự thật khi đưa tin về phiên sơ thẩm hôm 8 tháng 12 vừa qua, đồng thời yêu cầu 2 đơn vị trực tiếp liên quan là báo Hà Nội Mới và kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam phải công khai đính chính những thông tin sai lệch. Đây là một hành động hiếm thấy tại Việt Nam, nơi các phương tiện truyền thông đều thuộc nhà nước chủ quản, nên việc kiện tụng các cơ quan này được ví von là hành động vô vọng, kiểu như con kiến đi kiện củ khoai. Điều đáng chú ý khác là chính 2 đơn vị báo Hà Nội Mới và kênh VTV1 đã được chính phủ khen thưởng trong việc đưa tin về vụ căng thẳng đất đai tại giáo xứ Thái Hà. Diễn tiến vụ kiện tụng này đến nay ra sao? Bà Nguyễn Thị Việt, người đứng đơn kiện cùng với bà Ngô Thị Dung, bày tỏ.
Hiện nay chúng tôi còn đang trên đường để đi lên tòa báo Hà Nội Mới với lại đài truyền hình VTV1 để đề nghị họ phải sửa lại cái lời nói của họ là cái hôm ra tòa lần trước ấy là họ có nói là chúng tôi cúi đầu nhận tội, nhưng mà cái này chúng tôi đâu có tội đâu mà nhận tội. Chúng tôi nộp đơn cho Hà Nội Mới với lại TV thì không thấy người ta hồi âm lại. Cho nên là chúng tôi đã nộp đơn lên tòa án quận Ba Đình với lại quận Hoàn Kiếm để chúng tôi kiện ra tòa mà. Tòa án quận Hoàn Kiếm thì nói là cái giấy tờ của chúng tôi chưa có cái nội dung chúng tôi kiện đó là như thế nào. Thì hôm thứ ba vừa rồi chúng tôi đã đi làm lại giấy tờ rồi đấy. Người ta bảo là sau 3 ngày người ta sẽ trả lời qua văn bản nhưng mà chưa thấy gì. Bên đài truyền hình Việt Nam, tức là thuộc về tòa án quận Ba Đình ấy thì hẹn thứ năm mới lên, vì từ hôm bây giờ là chưa trả lời được, lên 2 lần rồi. Một hôm thì một cái chị nhân viên mà làm cái việc này thì chị có người nhà mất, lần sau hẹn chúng tôi lên, tức là hôm mùng 11 chúng tôi lên đến nơi thì người ta trả lời là cái anh mà phụ trách về cái việc này, anh ấy lại đi bệnh viện.
Mặc dù đơn kiện do bà Việt và bà Dung đứng tên, nhưng các giáo dân liên quan khẳng định rằng hành động này thể hiện nguyện vọng chung của những nạn nhân. Bà Hợi phát biểu.
8 giáo dân chúng tôi cũng có làm đơn để kháng cáo lại cái việc đài truyền hình và báo đưa tin không đúng. Nói là chúng tôi là cúi đầu nhận tội và xin khoan hồng, chúng tôi không xin khoan hồng mà chúng tôi không cúi đầu nhận tội. Đứng đầu đơn ký thì chị Dung và chị Việt, còn tất cả vẫn là 8 người kiện đấy.
Liệu việc làm này sẽ mang lại kết quả gì chăng? Theo dự đoán của luật sư Luật thì...
Những gì mà nó diễn ra đó, bằng cái cách suy đoán của tôi thì tôi đoán rằng họ có khả năng là họ sẽ đăng tin cải chính. Báo Hà Nhận Mộ Mới sẽ chính thức đăng tin cải chính. Và chuyện hình thì hôm trước đến kết quả thì ông chánh án ông là bị đột quỵ. Chắc chắn trong ngày mai tôi cũng sẽ biết kết quả luôn. Đó là lý do mà vì sao tôi đi Hà Nội.
Còn về phiên phúc thẩm sắp tới, luật sư Luật nói rằng.
Trước mắt thì chúng ta hy vọng vào cái phiên phúc thẩm sắp tới. Còn cái chuyện mà họ muốn đi đến cùng thì cũng phải dựa trên những cái phương pháp nhất định. Thì phương pháp đó, chờ sau khi kết quả phiên tòa phúc thẩm thì tôi mới có thể biết được cái phương pháp sắp tới tôi sẽ phải làm cái gì.
Chưa ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tại phiên tòa phúc thẩm. Nhưng luật sư Luật tin rằng điều kiện tiên quyết giúp các giáo dân thành công trên con đường đấu tranh cho sự thật chính là...
Tôi có thể nói với mọi người rằng kết quả phiên tòa sắp tới phụ thuộc rất nhiều vào sự hiệp thông cầu nguyện của các giáo dân. Yếu tố thứ hai đó là sự tác động của truyền thông đối với công luận. Hai cái yếu tố này nếu mà chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ đạt được những kết quả tốt.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến phiên tòa phúc thẩm này và vụ kiện hai cơ quan truyền thông trong nước để gửi đến quý vị các chi tiết trong thời gian sớm nhất.